Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 21 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Cạc Lê Man, Tổng giám mục Mainz, về kỷ niệm 5 năm Đức Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân cho Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của Đức cha Robert Zoran về sứ vụ giao hòa loài người với Thiên Chúa. Sau cùng, trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các phép lạ của Chúa Giêsu có thực hay không. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh cha đã tham dự và giảng trong thánh lễ an táng Đức Hồng Y Thomas Pitlick do Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Thomas Pitlick, người tiệp khắc dòng tên, đã qua đời ngày 16 tháng 4 vừa qua, thọ 90 tuổi. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời nói cuối cùng của Đức Hồng Y. Trong suốt đời, tôi đã tìm nhan thánh Chúa Giêsu và giờ đây tôi hạnh phúc an bình vì đang ra đi để trông thấy người. Lời nói này thật đơn sơ nhưng tuyệt vời, vì nó nêu bật ước mong của con người được trông thấy nhan Chúa, và ước mong của Chúa Giêsu xin Chúa Cha cho con người được ở với Ngài. Đó là một vòng tay ôm chắc chắn, mạnh mẽ và êm dịu. Những nhân vật có đức tin lớn lao sống chìm ngập trong ơn thánh này, họ được ơn nhận thức sự thật này với sức mạnh đặc biệt và có thể trải qua các thử thách cam go như cha Thomas Pitlick đã trải qua, mà không mất đi sự tin tưởng, trái lại vẫn duy trì sống động tính hài hước, là dấu chỉ của sự thông minh và sự tự do nội tâm. Đức Thánh Cha so sánh Đức Hồng Y Spitlick với Đức Gioan Paulo II, vì cả hai đều đã có óc hài hước, mặc dù cả hai đã trải qua thời niên thiếu khó khăn như nhau. Chúa quan phẩm đã cho hai vị gặp nhau và cộng tác với nhau để mưu ích cho giáo hội, đặc biệt để giáo hội tập thở với hai buồng phổi của mình, như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo II thường nói. Sự tự do tinh thần ấy của các vị xây nền trên sự phục sinh của Chúa Kitô. Niềm hy vọng và niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh cũng là niềm hy vọng và niềm vui của các bạn hữu Ngài nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Kiểu sống của Đức Cố Hồng Y Spitlick chứng minh cho điều này và chứng tá của người ngày càng hùng hồn hơn với năm tháng qua đi, vì mặc dù tuổi già và các yếu đuối của nó, tinh thần của người vẫn tươi mát trẻ trung. Đó là gì nếu không phải là tình bạn với Chúa Kitô phục sinh? Nhắc lại khẩu hiệu sống của Đức Cố Hồng Y là với chọn con tim, viết trên huy hiệu của người. Đức Thánh Cha nói, Đức Hồng Y đã chọn dành chỗ nhất cho Thiên Chúa và Đức Ái. Người mà tiếp nhận trọn vẹn tình yêu với chọn con tim thì cũng tiếp nhận ánh sáng và sự sống, và trở thành ánh sáng và sự sống trong nhân loại và trong thế giới. Nhưng người đó là ai? Con tim của thế giới này là ai nếu không phải là Chúa Giêsu Kitô? Chính Ngài là ánh sáng và là sự sống. Là tu sĩ dòng tên chuyên nghiên cứu nền tu đức Đông Phương, chính trong con tim của người con của Thánh Ignacio, Đông Phương và Tây Phương gặp gỡ nhau. Đức Cố Hồng Y đã gợi hứng cho các tác phẩm nghệ thuật của nhà nguyện mẹ đấng cứu thế trong dinh tông tòa. Đức Thánh Cha xin mẹ Maria đồng hành với linh hồn của người anh em đáng kính, bước vào trong vòng tay của Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, nơi người sẽ chúc tụng tình yêu của Thiên Chúa với tất cả con tim.
San Giovanni Rotondo. Sáng 19 tháng 4 vừa qua, hàng ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ trọng thể và lễ nghi dời thi hài cha Thánh Pio vào phần mộ trong vương cung thánh đường mới. Hòm đựng thi hài thánh nhân đã được 12 tu sĩ Francisco khiêng trên vai, rước từ đền thánh Đức Maria Ban Ơn sang nhà thờ mới kính thánh nhân. giảng trong thánh lễ, dời thi hài cha thánh Pio, Đức cha Michele Castoro, Tổng giám mục Manfredonia Fieste San Giovanni Rotondo nói, lễ nghi dời thi hài cha thánh Pio trùng với ngày kỷ niệm 5 năm Đức Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng và bắt đầu tổng tu nghị thứ 126 của dòng Cappuccino. Cha thánh Pio nhắc cho chúng ta biết vẻ đẹp của cuộc sống thiêng liêng mà chúng ta tất cả đều tiến bước về với đức tin, đức cậy và nhất là đức mến. Nhà nguyện hầm mộ của Vương cung Thánh đường mới có trang hoàng các bức khảm đá màu do cha Marco Ivan Rupnik dòng tên thực hiện, diễn tả lại cuộc đời của Thánh Francisco và Thánh Pio. Trong năm linh mục, Đức Thánh cha Biển Đức 16 đã lấy cha sở Thánh họ Ars San Maria Vianney và cha Thánh Pio như mẫu gương cho các linh mục.
Thành phố Mexico, các giám mục Mexico hy vọng Chúa Thánh Thần sẽ khiến cho chiến dịch mục vụ toàn quốc đem lại nhiều hoa trái trong cuộc sống giáo hội và xã hội. Các giám mục đã bày tỏ hy vọng trên đây trong sứ điệp gửi toàn Cộng đoàn Dân Chúa Mexico sau khi kết thúc Đại hội Khoáng đại lần thứ 89 những ngày vừa qua. Trong sứ điệp, các giám mục hy vọng chiến dịch mục vụ thường hằng truyền giáo cho đại lục, thực hiện trong tất cả các giáo xứ toàn nước, biến đổi cuộc sống Kitô và thúc đẩy tín hữu công giáo, mang đức tin phục vụ và thăng tiến cuộc sống người dân Mexico, để cho nó ngày càng xứng đáng hơn với phẩm giá con người. Sứ điệp của các giám mục Mexico được công bố ngày 15 tháng 4 vừa qua và mang chữ ký của Đức cha Carlos Aguiar-Retes, Tổng giám mục Tlalnepantla, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Mexico, Đức cha Victor René Rodríguez Gómez, giám mục phụ tá Texcoco, kiêm Tổng thư ký Hội đồng giám mục. Đề cập tới hoàn cảnh sống khó khăn của người dân Mexico, các giám mục viết trong sứ điệp. Chúng tôi cảm nhận được trên thân xác chúng tôi bao nhiêu vấn đề của đất nước, chẳng hạn như làn sóng bạo lực, bất an đổ ập trên dân nước Mexico từ bao năm nay đã gây ra biết bao nhiêu nạn nhân vô tội. Chúng tôi cũng lo lắng nhiều trước nạn nghèo khổ và bất công, trước tình trạng thất nghiệp, đồng lương thấp, nạn vô học và không có lối thoát tương lai của giới trẻ. Tuy nhiên, các giám mục Mexico cũng tỏ ra lạc quan vì có một số dấu chỉ hy vọng, chẳng hạn như tình hình kinh tế có vẻ khả quan hơn và con số công an việc làm cũng có phần gia tăng. Trọng tâm của sứ điệp chú ý đến chứng tá của linh mục và viết, thừa tác linh mục ngoài việc là một hồng ân còn là một sứ vụ mà chúng ta phải sống cách khiêm tốn và trung thành, phải phục vụ thế nào để tình yêu từ nhân của Thiên Chúa đến được với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ và yếu đuối. Thật ra cũng phải nhắc đến bao nhiêu linh mục đang anh dũng sống và thực thi thừa tác vụ của mình, giữa biết bao nhiêu nguy hiểm, bạo lực, bị đe dọa tấn công và nguy hiểm đến tính mạng. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chứng tá của các linh mục, âm thầm tận tụy hiến cả cuộc đời, quảng đại, phục vụ bất chấp khó khăn nguy hiểm. Chúng tôi mời gọi tất cả các vị hãy lặp lại lời khấn trung thành và khuyến khích mọi người kiên trì liên lỉ hoán cải, để thăng tiến lòng tin cậy của đồng bào chúng ta.
Buenos Aires, Đức cha Fernando Maletti, giám mục giáo phận Bariloche bên Argentina, cho biết giáo hội công giáo nước này sẵn sàng đồng hành với các thiếu nữ vị thành niên mang thai vì bị hãm hiếp đến lúc sinh con và cho làm con nuôi vì sự sống con người là một món quà của Thiên Chúa. Trong một thông cáo, Đức giám mục giáo phận Bariloche nói, luật pháp vùng Rio Negro cho phép các thiếu nữ vị thành niên dưới 17 tuổi, mang thai vì là nạn nhân các vụ cưỡng hiếp, được quyền phá thai. Để tránh tội ác ấy, giáo hội công giáo Rio Negro qua tổ chức Gravida chuyên trợ giúp phụ nữ chống phá thai, sẵn sàng đồng hành với các thiếu nữ này đến khi họ sinh con, và rồi sau đó sẽ cho các gia đình hiếm muộn nhận làm con nuôi. Đức cha mạnh mẽ phê bình luật cho phá thai tại Rio Negro và nhận định rằng, sự sống con người là một món quà, nếu luật phá thai được thông qua, sẽ để lại một đau khổ đắng cay và một niềm tủi hổ trong tâm hồn tất cả mọi người, kể cả những thiếu nữ vị thành niên lầm lỡ mang bầu nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Carleman, Tổng giám mục Mainz về kỷ niệm 5 năm Đức Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 19 tháng 4 hôm kia là kỷ niệm đúng 5 năm Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, lấy tên là Biển Đức 16. Trong 5 năm qua, Đức Thánh Cha đã thi hành chức vụ này trong một cách thế riêng biệt, được ghi dấu bằng việc gặp gỡ với thế giới, trong khiêm tốn, trong tình yêu thương sự thật, trong ý hướng chữa lành và hòa giải. Đó là các đặc thái mà mọi người có thể nhận ra trong cung cách Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đối đầu với các vấn đề của giáo hội và của thế giới ngày nay, và chúng đã đem lại nhiều hoa trái tích cực, tuy ban đầu có gây ra các phản ứng tiêu cực và các chỉ trích gay gắt đối với vị chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Điển hình như bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg, trong đó Ngài đặt vấn nạn với Hồi giáo và hỏi đâu là phần đóng góp của tôn giáo cho xã hội khi nó bị biến thành bạo lực, chối bỏ Thiên Chúa và lý trí. Một số thành phần Hồi giáo trên thế giới đã gay gắt giận dữ, chỉ trích Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là không biết dùng từ vựng đúng đắn, và họ đã phản ứng với rất nhiều bạo lực. Nhưng sau các phản ứng vì cảm tính bồng bột và thiếu suy nghĩ ấy, dần dần thế giới Hồi giáo nhận ra lòng can đảm và sự hữu lý của Đức Thánh Cha, đến độ tai nạn mà nhiều người cho là một sự vụng về của Đức Thánh Cha đã trở thành một động lực giúp tiến tới một cuộc đối thoại tích cực hơn giữa tín hữu Công giáo và Hồi giáo. Và kết quả là càng ngày càng có nhiều người Hồi trí thức công khai lên án bạo lực tại Ả Rập Saudi, Iraq, Indonesia, Ấn Độ, Ai Cập và cả Pakistan nữa. Đó là kết quả lòng can đảm dám nói lên sự thật của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sự thật chữa lành và hòa giải đã là trọng tâm chuyến hành hương thánh địa của Đức Giáo Hoàng hồi năm 2009. Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình bạn sâu xa đối với dân tộc Israel cũng như dân tộc Palestine, và Ngài kêu gọi họ chấm dứt bạo lực và tìm ra con đường chung sống hòa bình. Về lòng can đảm và hy vọng, Đức Thánh Cha đã vượt xa mọi vị lãnh đạo chính trị toàn thế giới, thường có lập trường phò bên này hay bên kia, trong khi mọi người vu cáo Ngài là người có khuynh hướng đức quốc xã, chối bỏ cuộc diệt chủng Do Thái và ảo tưởng.
Chữa lành và hòa giải đã là đường hướng sự lựa chọn tha vạ tuyệt thông cho các giám mục của huynh đoàn Pio X, theo Đức Tổng giám mục Lefebvre, với mục đích đưa hàng trăm linh mục và hàng chục ngàn tín hữu trở về hiệp nhất với giáo hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 coi việc duy trì sự hiệp nhất của giáo hội quan trọng hơn các lời càm ràm của các tín hữu cấp tiến và các lẩm bẩm của những người chống lại khuynh hướng chối bỏ cuộc diệt chủng Do Thái, phản đối Đức Giám mục Williamson. Cả khi vụ Giám mục Williamson và các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên cho thấy sự thiếu sót của các cơ quan trung ương tòa thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn kiên trì trong quyền của Ngài tìm cứu vãn một tình hình bằng cách định nghĩa điều thật, điều giả, điều đúng, điều sai, bằng cách khước từ các lựa chọn mù quáng phò bên này hay bên kia. Sự thật chữa lành và hòa giải đã luôn luôn là các chỉ thị của giáo hội. Có biết bao nhiêu người Do Thái, người Đức Quốc xã, các du kích quân đã được các tín hữu linh mục và giáo dân Công giáo cứu sống trước, trong và sau đệ nhị thế chiến. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bị nhiều người thù ghét chính vì sự phân biệt giữa sự thật, biết chú ý tới mọi chi tiết của thực tại, và các cung cách hành xử ý thức hệ có khuynh hướng tiêu diệt đối phương là kiểu hành xử của xã hội ngày nay, trong đó thống trị chế độ độc tài chủ trương tương đối hóa và thích nghi, trong đó không còn có sự thật khách quan nữa mà chỉ còn có cảm tính của cái tôi và thôi.
Sự thật nói trên đủ để giải thích mọi điêu ngoa, dối trá, vu khống, mạ lị và bôi nhọ mà giới truyền thông quốc tế hăm hở trút đổ trên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Giáo hội Công giáo trong các tháng qua, liên quan tới các vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Thái độ bạo lực, bệnh hoạn và mù quáng này nảy sinh từ sự kiện con người ngày nay với các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nó tưởng mình đã lên thấu tới trời và trở thành Thiên Chúa, nhưng lại khám phá ra rằng mình nghèo nàn, thiếu thốn và yếu đuối với một thứ khoa học chỉ tàn phá môi sinh và gây chết chóc cho con người. Với một đường lối chính trị ngày càng bất lực, với một thứ kinh tế từ hãnh diện là khoa học ngày càng tỏ ra vô luân và không có khả năng đem lại hạnh phúc cho xã hội loài người. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc cho thế giới biết rằng lý trí con người vén mở cho thấy giới hạn mà không ai muốn thừa nhận và xưng thú. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể chữa lành tất cả mọi què quặt thê thảm đó trong các yêu sách của con người. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô là phương dược trao ban sự bất tử và vẻ đẹp cho cuộc sống. Cuộc chiến đấu của lý trí đó cũng là cuộc chiến đấu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang hướng dẫn trong giáo hội, chống lại một thứ Kitô giáo tình cảm, nhằm chán theo thói quen, phân chia theo ý thức hệ, bảo thủ hay cấp tiến. Đức Thánh Cha thúc đẩy tín hữu bước vào trong tương quan sinh động với Chúa và với giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, chứ không phải là trung tâm của quyền lực hay nơi lánh ẩn khỏi thế giới. Tương quan sinh động đó khiến cho các lý lẽ của đức tin được lớn lên và thúc đẩy tín hữu làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô giữa lòng thế giới. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Karl Lehmann, Tổng giám mục Mainz, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Liên bang Cộng hòa Đức, về biến cố Đức Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng và tổng kết 5 năm chủ chăn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thưa Đức Hồng Y Lehmann, cách đây 5 năm, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã được Hồng Y đoàn bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y đã sống giây phút lịch sử ấy như thế nào?
Tôi đã không tin là một người Đức có thể được bầu làm giáo hoàng. Lý do bởi vì các vết thương của hai thế chiến với sự tham dự của người Đức vẫn chưa bị quên lãng. Cũng có người sợ một ảnh hưởng Đức quá mạnh trên giáo hội. Nhưng mặt khác thì Đức đương kim giáo hoàng đã là một thần học gia nổi tiếng, trên 20 năm trời đã sẵn sàng cho việc bầu cử ấy. Qua các hoạt động và tiếp xúc đa diện, Ngài đã là nhân vật rất được biết tới. Vì thế điều mà ban đầu xem ra không thể xảy ra, đã xảy ra.
Đức Hồng Y có thể tổng kết 5 năm làm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như thế nào?
Như là người kế vị Đức Gioan Paulo II, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 có các điều kiện thật khó khăn. Bên cạnh một nhân vật có dáng rất cao và được giới truyền thông chấp nhận như Đức Gioan Paulo II, hồi đó trong Hồng Y đoàn, người ta đã tự hỏi không biết có tìm ra được một vị nào giống như thế, mặc dù có kiểu cách riêng của vị ấy hay không. Vì thế thật là may mắn khi chọn được một người có tầm mức trí thức và thần học như Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trước hết, Đức Giáo Hoàng là một con người của công việc bàn giấy, có tầm hiểu biết thần học cao, đáng tin cậy và gây ấn tượng trong các cuộc gặp gỡ cá nhân, cũng như trong khi nói chuyện và diễn thuyết. Và sau khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng đã có thể thích nghi mau chóng như gặp gỡ con người thuộc mọi giai tầng xã hội khác nhau và có thể giảng dạy một cách rất đơn sơ gần gũi với dân chúng. Người đã mau chóng phát triển một kiểu riêng mà không bắt chước vị tiền nhiệm.
Đức Giáo Hoàng cho người ta cảm tưởng Ngài có thể là một vị chủ chăn không chính trị. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Trong các tình trạng nóng bỏng hay trong các tai ương lớn hoặc trong bài diễn văn đọc trước Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã hiện diện và tỉnh táo hơn là điều có người tưởng nghĩ. Đồng thời, người cũng đã hành động một cách đúng đắn. Người đã sử dụng các ơn Chúa đã ban cho người là ơn lời nói và rao giảng, mà người đã để cho tuôn chảy trong cuốn sách đầu tiên về Đức Giêsu và trong nhiều bài giảng của người. Sau nhiều hoạt động và cải cách thời hậu công đồng, Đức Giáo Hoàng phải giúp cho giáo hội đi vào việc suy tư, đào sâu và canh tân tư tưởng nhiều hơn. Đó là món quà đặc biệt mà triều đại giáo hoàng của người hiến tặng cho giáo hội, và ở điểm này thì không ai có thể bắt chước người được.
Trên bình diện đại kết xem ra Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ít cởi mở, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Có vài điều thật ra đối với tôi xem ra sai lầm. Bên Tây Phương cũng như về phía các giáo hội cải cách, người ta không thừa nhận lập trường của Đức Thánh Cha. Đặc biệt trước thời công đồng Trung Vatican II, qua các nghiên cứu của mình cũng như của các môn sinh, như Vincent Schnur hay Siegfried Widenhofer. Thần học gia Joseph Ratzinger đã đóng góp rất nhiều cho phong trào đại kết, hồi đó không phải là điều đương nhiên chút nào. Chẳng hạn như vấn đề dưới các điều kiện nào có thể nghĩ tới việc giáo hội công giáo thừa nhận bản tuyên xưng đức tin Augsburg năm 1530. Như là người đầu tiên đã viết khảo luận về vấn đề này, Đức Thánh Cha đã làm việc với các nhóm đại kết vào cuối thập niên 1950, và đầu thập niên 1960 Ngài đã diễn thuyết về đề tài này. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã dấn thân cho phong trào đại kết hơn là điều người ta tưởng nghĩ rất nhiều. Đương nhiên là ở đây, người có các mẫu mực và tiêu chuẩn cao của người.
Ngày nay có người cho rằng thiếu tiếng nói rõ ràng của Đức Giáo Hoàng liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội. Đức Hồng Y nghĩ sao?
Việc liên tục yêu sách Đức Thánh Cha phải lên tiếng liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục tại Đức, tôi thấy đôi khi nó có tính cách cuồng loạn. Vì Đức Giáo Hoàng là chủ trăn của giáo hội hoàn vũ, khi Ngài giải thích điều gì thì Ngài nói với toàn thể giáo hội. Và Đức Giáo Hoàng đã nói nhiều lần về vấn đề này, và đã mạnh mẽ lên án tội lạm dụng tính dục trẻ em, như trong chuyến công du mục vụ tại Hoa Kỳ năm 2008 và chuyến công du bên Australia trong cùng năm, hay nhiều dịp khác nữa, cũng như trong bức thư gửi giáo hội tại Ireland hồi đầu năm nay. Những chuyện một đàng là tự nhiên, đàng khác đã được nói đến nhiều lần, thì Đức Giáo Hoàng không cần phải lặp lại nữa, nhất là vì người khác ra lệnh. Ít ngày trước lễ phục sinh, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập tới các vụ lạm dụng tính dục tại Đức với Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Vì thế những lập đi lập lại nói trên là điều vô ích. Ai cũng biết là ngay từ ban đầu Đức Thánh Cha đã rất nhạy cảm đối với vấn đề này và không cần phải can thiệp với tư cách là người Đức. Lý do là vì Đức Giáo Hoàng là của mọi người nên Ngài cũng phải để ý. Những gì cần thiết nhất Ngài đã trình bày rất rõ ràng trong thư gửi giáo hội tại Ireland rồi. Thế thì Đức Thánh Cha còn phải nói với chúng ta tại Đức điều gì khác nữa?
Ban đầu thì dân Đức vui mừng nói, chúng ta là giáo hoàng. Bây giờ thì họ lại rất là đơn sơ, tại sao vậy thưa Đức Hồng Y?
Ban đầu tựa đề chúng ta là giáo hoàng là do Nguyệt San Bin cho đăng, và nó đã là biến cố lịch sử vì cảm hứng khoan khoái hứng khởi trong những ngày đầu tiên có giáo hoàng người gốc Đức. Nhưng trong cuộc sống thường ngày thì sự kiện đó trở thành đơn sơ hơn. Sự thật thì có lẽ nó là một đặc tính của người Đức chúng tôi, vì các chờ mong căng thẳng quá đáng không được đáp trả. Nhưng mà ngay từ đầu thì cũng đã rõ ràng là Đức Giáo Hoàng không chỉ là của người Đức mà thôi.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã làm được những gì cho giáo hội Hoàng Vũ trong 5 năm qua, thưa Đức Hồng Y?
Tôi rất vui vì thấy Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm Phi Châu và đã yểm trợ đại lục này rất mạnh mẽ, kể cả qua Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Chúng ta thấy là đại lục này gặp rất nhiều khó khăn vì kém phát triển trên bình diện kinh tế cũng như chính trị. Thường là không có các cơ cấu dân chủ, thêm vào đó là tệ nạn gian tham hối lộ và bạo lực. Và Đức Giáo Hoàng đã góp phần giúp tình hình chuyển động. Rất nhiều người Phi Châu đặt hy vọng nơi giáo hội. Đây chỉ là một thí dụ thôi. Cũng có thể nói như thế về các đại lục và các quốc gia khác, qua các chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha.
Đức Hồng Y cầu chúc Đức Thánh Cha trong tương lai những gì?
Trước hết tôi cầu chúc Đức Thánh Cha được dồi dào sức khỏe và giữ gìn được sức mạnh của người. Nếu chúng ta biết trong 5 năm qua người đã chu toàn được các bổn phận thường ngày như thế nào, thì chúng ta phải rất biết ơn người. Tôi cũng chúc Đức Giáo Hoàng, qua các chỉ dẫn và nghệ thuật thần học của người, luôn là một bậc thầy của giáo hội. Và tôi cũng hy vọng rằng các nút thắt khiến cho triều đại giáo hoàng của người phải đau khổ được tháo cởi, chẳng hạn như với huynh đoàn Thánh Pio X, hay với phát biểu này phát biểu khác về đại kết, đáng lý ra đã phải chú ý hơn tới lịch sử để đừng khiến cho gương mặt của Đức Thánh Cha bị méo mó đi.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Cạt Lê Man, Tổng Giám mục Mainz, về kỷ niệm 5 năm Đức Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của cha Robert Zoran về sứ vụ giao hòa loài người với Thiên Chúa.
Cha Robert Zoran
năm nay 81 tuổi và là cha phó giáo xứ Saint John Baptist de La Salle ở thủ đô Paris của nước Pháp. Xin nhường lời cho cha nói về sứ vụ linh mục trong việc giao hòa loài người với Thiên Chúa. Tôi may mắn được sống trong một cộng đoàn các linh mục và cùng với các vị tôi thực thi sáng kiến mục vụ. Trong các sứ vụ tôi từng thi hành như tuyên úy học sinh, cha phó rồi cha sở, tôi đã nối kết được một mạng lưới thân hữu thật đậm đà. Giờ đây, tôi mặc dầu đã bước qua tuổi 80, tôi vẫn không cảm thấy mình là kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng vẫn còn hăng say tích cực tham gia các sinh hoạt mục vụ của một cộng đoàn sinh động gồm 5 linh mục đang ở lứa tuổi đáng là con cái của tôi. Dĩ nhiên, giữa chúng tôi đôi lúc tỏ hiện những hố chia cách thật rõ ràng về tuổi tác, thế hệ và nền huấn luyện. Nhưng sự khác biệt không đẩy chúng tôi ra xa nhau. Trái lại, đó là những yếu tố giúp chúng tôi luôn biết học hỏi, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Vượt lên trên những khác biệt, chúng tôi chỉ hướng đến mục đích tối hậu với các trách nhiệm chu toàn. Đó là bằng mọi cách, các linh mục chúng tôi phải giúp cộng đoàn dân Chúa tiến bước trên hành trình đức tin. Chúng tôi, các linh mục, chúng tôi cảm thấy thật nhỏ bé, đứng trước nghĩa vụ phải hoàn thành dự án bao la rộng lớn mà cộng đồng chung Vatican II đã đề ra cho giám hội hoàn vũ. Niềm vui mỗi khi nhắc đến danh xưng dân Thiên Chúa cũng là niềm vui khi ý thức rằng hội thánh có chỗ đứng rõ ràng trong cuộc lữ hành của con người trên trần gian. Sở dĩ tôi chọn cuộc sống linh mục là vì tôi nhận ra sự khác biệt mênh mông giữa Thiên Chúa tôi khám phá ra và tôn thờ, với Thiên Chúa mà những người sống chung quanh tôi nhất định từ khước hoặc chối bỏ. Lúc ấy tôi là sinh viên triết học tại Đại học Sorbonne ở thủ đô Paris. Tôi tự nhủ, giữa Thiên Chúa và loài người hẳn có sự hiểu lầm, cần phải xóa bỏ sự hiểu lầm này, và tôi quyết định trở thành linh mục. Suốt cuộc đời trong tư cách linh mục, tôi luôn cố gắng thực thi ý hướng này, đó là xóa bỏ sự hiểu lầm giữa loài người với Thiên Chúa, hay nói cách khác, giao hòa loài người với Thiên Chúa. Và cha Robert Jochon kết thúc chứng tử như sau. Nơi chốn thần bí cao cả nhất trong cuộc đời linh mục của tôi chính là bí tích thánh thể và việc cử hành thánh lễ. Tiếp đến là tầm quan trọng mối liên hệ giữa linh mục và cộng đồng dân Chúa. Linh mục hiện hữu vì dân Chúa. Vì thế, linh mục cần phải dành thời giờ để phục vụ và lắng nghe dân Chúa. Linh mục tôn trọng cuộc sống riêng tư của từng người tín hữu. Mỗi lần cử hành bí tích thánh thể, tôi thường có cùng cái nhìn khi chiêm ngắm mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô và khi hướng về cộng đoàn tín hữu trước mặt đang tham dự thánh lễ. Mối liên hệ khít khao giữa Đức Chúa Giêsu thánh thể và cộng đoàn dân Chúa đối với tôi thật sống động và vô cùng quan trọng. Đọc kinh cầu cho các linh mục. Lệ Chúa Giêsu là linh mục cao trọng, là đấng tế lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng trái tim cực thanh Chúa mà lập ra chức vị linh mục. Thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn độ vào lòng các linh mục những dòng nước trường sinh, bởi lòng thương yêu vô cùng trái tim Chúa. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các linh mục và dùng các ngài mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các linh mục được hoàn toàn giống Chúa mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành, làm những việc xưa Chúa đã làm mà cứu cho người ta được rỗi. Lại đấng cứu chuộc loài người, xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng xa xuống vực sâu. Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội và những kẻ yếu đuối nhát hèn đang rên rỉ than khóc vì không có linh mục coi sóc giữ gìn. Xin Chúa dùng các linh mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà hành động và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Các phép lạ của Chúa Giêsu có thực hay không?
Kính thưa quý vị thính giả, miền Tây Ấn Độ thường gặp hạn hán. Từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 1992, mặc dù là thời kỳ gió mùa nhưng chẳng có giọt mưa nào. Dân chúng phải vất vả đi kiếm nước và lương thực cho súc vật. Trước tình trạng trên đây, ông Subramaniam, thống đốc bang Maharashtra, đã kêu gọi các tín hữu Kitô, Ấn giáo và Hồi giáo hãy tổ chức các buổi cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo của mình vào ngày 17 tháng 7 năm đó để xin trời cho mưa xuống. Ngoài ra, ông cũng ra lệnh tổ chức các buổi cầu nguyện với cùng chủ đích như vậy tại các trường học, đại học và các công sở. Lời kêu gọi của ông thống đốc đã bị một tổ chức tên là Diễn đàn Duy Lý tại thành phố Pune mạnh mẽ lên án là một toan tính cổ võ mê tín, và họ gọi ngày 17 tháng 7 là một ngày buồn thảm cho tất cả những ai cố gắng thăng tiến tinh thần khoa học. Ông Nanasaheb Gorai, lãnh tụ đảng xã hội tại bang Maharashtra, phê bình rằng, thật là điều vô nghĩa lý và phản khoa học khi cầu xin Thiên Chúa ban mưa xuống. Ủy ban bài trừ mê tín tại thành phố Pune tố giác ông thống đốc là đã lạm dụng quyền hành khi bó buộc hàng ngàn nhân viên chính phủ phải tham gia một lễ nghi vô nghĩa lý. Mặc dù có những lời phê bình và phản đối trên đây, tín hữu các tôn giáo tại bang Maharashtra vẫn tham dự các buổi cầu nguyện xin mưa xuống. Lạ thay, sau buổi cầu nguyện này, trời đã đổ mưa suốt 4 ngày sau đó. Hồ chứa nước uống của thành phố Pune ở Panchet tăng lên được 5%. Linh mục Honorato Montero, một cha sở Pune, nói rằng, mưa đã mưa xuống dồi dào mỗi khi con người cầu xin Thiên Chúa. Trong mọi nhu cầu, chúng ta đều lệ thuộc Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã nâng đỡ đời sống chúng ta.
Thái độ duy lý của những người duy lý ở thành phố Pune bên Ấn Độ trong bản tin trên đây cũng là thái độ chung của nhiều người ngày nay. Người ta loại bỏ tất cả những gì là thánh thiêng ra khỏi cuộc sống con người và cố gắng giải thích mọi sự bằng những lý lẽ khoa học. Khi xảy ra hạn hán hoặc thiên tai ở vùng nào đó, nếu đức giám mục hay cha sở tổ chức cầu nguyện, thì báo chí thường đăng tải như một chuyện lạ thường lắm. Đối với họ, phép lạ là điều mê tín và không thể có được. Trong Kitô giáo cũng có những người theo chủ trương duy lý như vậy. Đặc biệt, có một số nhà chú giải kinh thánh cho rằng trong các phúc âm, người ta không thể coi trình thuật về các phép lạ của Chúa Giêsu là những sự thật lịch sử. Theo các nhà chú giải này, tất cả các phép lạ của Chúa Giêsu trong các phúc âm chỉ là những câu chuyện hoang đường, là những huyền thoại mà tác giả sách thánh dùng để diễn tả một chân lý nào đó. Tuy nhiên, theo giáo huấn của Hội Thánh và theo rất nhiều nhà nghiên cứu Thánh Kinh, khi phân tích toàn bộ các văn bản phúc âm, người ta phải nhìn nhận các phép lạ của Chúa Giêsu là những điều đã thực sự xảy ra, chứ không phải chỉ là những chuyện hoang đường, bịa đặt. Đức Giáo Hoàng John Paul II trong loạt bài Táo Lý về Chúa Giêsu Kitô cũng đã đề cập đến vấn đề này trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Vatican sáng ngày thứ Tư 11 tháng 11 năm 1987. Ngài nói, cần phải nhận rằng các phép lạ và dấu lạ của Chúa Giêsu thuộc về toàn bộ nội dung của các phúc âm như những chứng tá về Chúa Kitô do những chứng nhân tận mắt kể lại. Vì thế, người ta không thể loại bỏ các phép lạ ra khỏi văn bản và văn mạch của phúc âm. Khi phân tích văn bản cũng như văn mạch của phúc âm, người ta thấy rõ tính cách lịch sử của các phép lạ này, chứng tỏ đó là những sự kiện đã thực sự xảy ra và do Chúa Kitô làm. Vì vậy, ai nghiên cứu các phép lạ này với một tâm trí lương thiện và với tài khoa học khéo léo, thì không thể nào gạt bỏ các phép lạ đó, như thể chúng là những câu chuyện do người ta bịa đặt ra về sau này. Thực vậy, phần trình thuật về các phép lạ của Chúa Giê-xu chiếm chỗ đứng quan trọng trong các phúc âm. 31% nội dung phúc âm theo Thánh Ma-cô là những trình thuật phép lạ, và các trình thuật này chiếm tới 47% của 10 chương đầu trong phúc âm Ma-cô. 11 chương đầu của phúc âm theo Thánh Gioan xoay quanh 6 phép lạ lớn Chúa Giê-xu đã làm, từ phép lạ nước hóa rượu tại tiệc cưới Cana cho đến phép lạ cho ông Lazaro sống lại.
Đi vào chi tiết hơn của vấn đề, Đức Gioan Phaolô II nói thêm rằng, về vấn đề này chúng ta nên để ý sự kiện không những các tông đồ và các môn đệ Chúa Giê-xu kể lại và làm chứng về các phép lạ của Ngài, nhưng trong nhiều trường hợp, cả những đối thủ của Chúa cũng phải nhìn nhận các phép lạ đó. Ví dụ, những người biệt phái không phủ nhận các phép lạ Chúa Giê-xu làm, nhưng họ rèm pha rằng, ông ta nhờ phép của Ben-je-bút là tướng quỷ mà trừ quỷ đấy. Nhưng Chúa biết rõ tâm tưởng của họ nên Ngài phán, nước nào chia rẽ rối loạn thì sẽ bị tàn phá, thành nào nhà nào phân ly bất thuận thì sẽ không đứng vững. Nếu quỷ lại trừ quỷ thì chúng chia rẽ nhau, nước chúng bền vững thế nào được? Nếu ta nhờ Ben-je-bút mà trừ quỷ thì con cháu các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi thế chính họ sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ Thánh Linh Chúa mà trừ quỷ thì ấy là nước Thiên Chúa đã đến nơi các ngươi. Matthew đoạn 12 câu 24 đến 28. Trong nhiều lần khác, những người biệt phái rình mò xem Chúa Giê-xu có làm phép lạ chữa bệnh trong ngày thứ bảy hay không, để có thể tố cáo Ngài vi phạm luật lệ của Cựu Ước. Ví dụ phúc âm theo Thánh Ma-cô đoạn 3 kể lại, một ngày thứ bảy kia khi Chúa Giê-xu vào hội đường, ở đó có một người bị bại tay. Những người biệt phái rình xem Chúa có chữa người ấy vào ngày thứ bảy hay không, để có thể tố cáo Ngài. Và quả thực Chúa bảo người bệnh, hãy duỗi tay ra. Người ấy vâng lời và đã được khỏi ngay. Những người biệt phái ra về lập tức bàn luận với phái Herode để tìm cách giết Chúa. Tóm lại là trong thực tế, không một ai kể cả vua Herode và những người biệt phái và luật sĩ đối thủ với Chúa Giê-xu, cũng như những người đồng thời với Ngài, không hề phủ nhận các phép lạ Ngài đã làm, nhưng họ phản đối sự kiện Ngài dựa vào các phép lạ đó để minh chứng Ngài là con Thiên Chúa và từ Thiên Chúa mà tới.
Một lý chứng khác nữa là câu trả lời của Chúa Giê-xu dành cho các sứ giả của Thánh Gioan Tẩy Giả đến hỏi Ngài rằng, ông có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một người nào khác nữa? Chúa Giê-xu trả lời, các ông hãy về kể lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy. Kẻ mù xem tỏ, kẻ què được đi, người cùi lành lặn, người điếc nghe rõ, kẻ chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe giảng phúc âm. Trong câu trả lời trên đây của Chúa Giê-xu, Ngài nhắc lại lời tiên tri Isaiah nói về đấng thiên sai, ám chỉ tới sự canh tân và chữa trị tinh thần cho Israel và nhân loại. Nhưng trong bối cảnh của phúc âm, những lời này xuất phát từ miệng Chúa Giê-xu cũng nói về sự kiện được mọi người nhận biết và các môn đệ của Gioan Tẩy Giả có thể kể lại cho sư phụ của mình như những dấu chỉ chứng tỏ Chúa Kitô chính là đấng thiên sai đã được tiên tri Isaiah báo trước. Một lần khác, Chúa Giê-xu cũng nói về các phép lạ Ngài làm, và Ngài nhìn nhận rằng, mặc dù bao nhiêu phép lạ chữa bệnh lạ lùng và trừ quỷ đó, nhiều người vẫn không tin nhận nước Chúa đã đến. Phúc âm theo Thánh Ma-thi-ơ đoạn 11 ghi lại lời Chúa của trách ba thành ven bờ hồ, dù đã được chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng vẫn không sám hối. Ngài nói, khốn cho dân thành Cô-rô-sa-in, khốn cho dân thành Bethsaida, vì giả sử các phép lạ đã xảy ra nơi các ngươi được làm ở thành Tia và Sidon, thì dân hai thành này đã mặc áo gai và rắc tro trên đầu để tỏ lòng ăn năn thống hối từ lâu rồi. Còn các ngươi, hỡi dân thành Capharnaum, các ngươi nghĩ sẽ được đem đến tận trời ư? Các ngươi sẽ phải xô xuống hỏa ngục, Vì giả sử những phép lạ đã làm ở nơi các ngươi được làm ở Sodoma, thì thành này vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Đoạn phúc âm này cho thấy sự thất bại của các phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Điều này chứng tỏ giáo hội Kitô sơ khai cũng không bịa ra những phép lạ của Chúa với mục đích làm cho người ta tin, vì giáo hội ý thức sự cứng lòng của nhiều người trước các việc kỳ lạ mà Chúa đã làm. Tuy nhiên, trong các bài giảng, các tông đồ cũng nhắc đến các phép lạ của Chúa, như Thánh Phêrô tông đồ đã nói với dân chúng trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống: "Hỡi những người Israel, hãy nghe lời này, Đức Giêsu thành Nazareth, người có uy tín nơi anh chị em bởi những phép lạ, những việc lạ và những dấu lạ Thiên Chúa đã dùng người mà làm giữa anh chị em như anh chị em đã biết. Người đã bị nộp như Thiên Chúa đã định và biết trước, và anh chị em đã dùng tay các kẻ gian ác đóng đanh giết chết người. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại và đã giải thoát người khỏi xiềng xích sự chết."
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit, tức là 16m88 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lauder Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.